Không có tự ngã thường hằng. Các áo nghĩa thư Upanishad, Thánh thư Ấn Độ tiền Phật giáo nói rằng trong tất cả sinh loại tồn tại một tự ngã thường hằng, Sanskrit, Atman, là chủ thể độc lập, nội tại điều khiển mọi hoạt động và đồng nhất với Brahman, Phạm Thiên, thuyết Phạm ngã nhất thể. Và Phạm Thiên là bản thể tự hữu vô tướng, thể tính tồn tại của tất cả thế gian. Một ý niệm khác về tự ngã của Kỳ Na giáo, Jainism, là ý niệm về sinh mạng, Jiva hay linh hồn bất tử trong mọi tồn tại, động vật và cả thực vật. Trong khi Pali và Sanskrit đều không có bộ chữ cái viết hoa, thì ở đây sử dụng chữ viết hoa cho thích hợp để chỉ cho những ý tưởng như vậy, tự ngã. Đức Phật không bao giờ trực tiếp phủ nhận tồn tại tự ngã. Sanyutta Nikaya, Bốn La Mã, 400-401, nhưng nhấn mạnh rằng không cái gì có thể được coi một cách xác đáng là tự ngã hoặc ngã sở, ngụ ý rằng tự ngã không tồn tại. Ngài cũng chủ trương rằng xem một cái gì đó là tự ngã hay ngã sở sẽ làm cho cái đó trở thành một tiêu điểm chấp trước hạn định, dẫn đến đau khổ khi những gì được xem là thường hằng và đáng tin cậy hóa ra không phải như vậy. Những người chủ trương các quan điểm về các vấn đề chưa được xác định, xem Thượng Tọa Bộ TH20, đều có sở y trên một uẩn hay cả năm uẩn. Năm uẩn xem đoạn Thượng Tọa Bộ TH151, cho đó là tự ngã hay ngã sở thường hằng. Sanyutta Nikaya, Bốn La Mã, 396. Cho nên họ nghĩ một nhân cách giác ngộ là một ngã thể và thắc mắc về tồn tại của vị này sau khi chết. Nhưng Phật giáo chủ trương không thể tìm thấy tồn tại một ngã thể như vậy, cho nên thắc mắc về tồn tại của nó sau khi chết là vô nghĩa. Hỏi về tự tánh niết bàn của nhân cách giác ngộ, ngay cả trong khi đang sống là vượt ngoài ngôn từ. TH 170. Thế gian rỗng không bản ngã. Đoạn sau nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ đều là rỗng không. Sanya, không tự ngã hoặc ngã sở. Vì rằng, này Ananda, thế gian trống không, không tự ngã và những gì sở thuộc tự ngã, nên nói rằng thế gian trống không và cái gì, này Ananda, là trống không, không tự ngã và sở thuộc tự ngã. Mắt, các sắc, thức bởi mắt, xúc bởi mắt, cảm thọ gì, khổ, lạc hay không khổ, không lạc, khởi lên do duyên xúc bởi mắt. Tương tự lặp lại với bốn tụ căn cảnh thức kia. Sanya Sutta, Sanyutta Nikaya, Bốn La Mã, 54, dịch Anh, P.S. TH 171. Không đặc điểm nhân cách nào là tự ngã thường hằng hay sở thuộc tự ngã. Trong đoạn này, biện giả Sakyaka, đệ tử Kỳ Na giáo, tự cho là một biện giả tài ba, có thể khiến cho mọi đối thủ run sợ, tìm đến gặp Phật, hầu mong đánh bại Phật trong tranh luận. Đức Phật giải thích lý do vì sao Ngài thuyết giáo rằng tất cả đều vô ngã. Ăn Atta, Sanskrit, ăn Atman, không có cái gì là tự ngã thường hằng hay sở thuộc tự ngã. Giáo pháp này được áp dụng cho năm quẩn, những phạm trù tồn tại tác thành một nhân cách. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH 151. Satyaka nói với Đức Thế Tôn như vậy. Tôn giả Gotama giáo huấn đệ tử như thế nào? Phần giáo thuyết nào Sa môn Gotama thường xuyên giáo giới cho đệ tử? Này Akivetsana, ta giáo huấn đệ tử như vậy. Và phần giáo thuyết này, ta thường xuyên giáo giới cho đệ tử rằng: Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Tôn giả Gotama, một ví dụ nảy sinh trong tôi. Akivetsana, hãy nói ra ví dụ ấy. Ví như, các loại hột giống này, các cây cỏ này, sanh trưởng, phát triển, lớn mạnh, tất cả chúng đều y cứ đất, trụ trên đất. Lại nữa, ví như, các công việc nặng nhọc này cần được làm, đều phải y cứ trên đất, trụ trên đất mà làm. Cũng vậy, nhân cách cá nhân này, có sắc tánh là tự ngã, do y tựa nơi sắc mà làm các việc phước hay phi phước. Nhân cách cá nhân này có thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, các hành là tự ngã, thức là tự ngã, do y tựa thức các việc phước hay phi phước. Này Akivetsana, có phải ông nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta? Tôn giả Gotama, tôi nói như vậy và đại chúng này cũng vậy. Này Akivetsana, đại chúng này có quan hệ gì? Akivetsana, hãy giải thích quan điểm của ông. Tôn giả Gotama, tôi nói rằng sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Vậy, ta sẽ hỏi lại ông vấn đề này. Ông có thể trả lời nếu ông muốn. Này Akivetsana, ông nghĩ thế nào? Một vị vua sát đế lợi đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi nước Kosala, vua Asatasattu nước Magadha. Trong nước của mình, có quyền giết những ai đáng bị giết, tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất chăng? Đúng vậy, tôn giả Gotama, họ có quyền như vậy. Thậm chí thủ lĩnh các hội chúng, hội đoàn, như thủ lãnh của người Vasi và Manla, cũng có quyền hành như vậy. Huống gì vua Sát Đế Lợi đã làm lễ quán đảnh. Này Akivetsana, ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có quyền gì chăng đối với sắc ấy để khiến sắc của tôi hãy là như thế này, sắc của tôi hãy là không phải như thế này? Thưa không, tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ rồi hãy trả lời. Này Akivetsana, lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Này Akivetsana, ông nói thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã của ta. Ông có quyền gì chăng đối với thức ấy để khiến thức của tôi hãy là như thế này, thức của tôi hãy là không phải như thế này? Thưa không, tôn giả Gotama, hãy suy nghiệm kỹ rồi hãy trả lời. Này Akivetsana, lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Này Akivetsana, ông nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Vô thường, tôn giả Gotama. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ hay lạc? Là khổ. Tôn giả Gotama. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại? Vậy có hợp lý chăng để nhận thấy rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, tôn giả Gotama. Lặp lại tương tự cho thọ, tưởng, các hành và thức. Này Adivesana, những ai chấp trước khổ, bị hãm trong khổ, bám chặt khổ và nhận khổ rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, người ấy đồng thời có thể tự mình biến tri khổ hay trừ diệt khổ rồi an trú không? Sao có thể được, tôn giả Gotama? Không thể như vậy, tôn giả Gotama. Này Adivesana, như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây, người ấy cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng, có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn thẳng đứng, còn non mới mọc, bèn đốn nó từ gốc, sau đó chặt ngọn, rồi lột dần từng bẹ chuối. Nhưng khi lột hết các bẹ chuối, giác cây, còn không tìm thấy, nói gì đến lõi cây. Cũng vậy, này Adivesana, trong khi cố khảo nghiệm ta, tìm lỗi nơi ta để tranh biện với ta về chủ trương của ông, nhưng rồi chủ trương ấy hóa thành trống rỗng, vô dụng, bị bác bỏ. Sakchaka nói, tôn giả Gotama, hãy để qua một bên những lời nói của tôi, cũng như lời nói của các sa môn, bà la môn khác, mà tôi nghĩ là đàm luận vô bổ. Cho đến mức độ nào? Các đệ tử của tôn giả Gotama trở thành phụng hành giáo giới, tuân hành khuyến giới, đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, thành tựu tự tin, an trú trong giáo thuyết của bổn sư, không nương vào ai. Ở đây, này Adivesana, đệ tử của ta, quán sát phàm sắc gì, sắc quá khứ, sắc vị lai hay hiện tại, sắc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, bằng chánh trí thấy như thật rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Bằng chánh trí thấy như thật như vậy, phàm thọ gì, tưởng gì, hành thức gì, quá khứ, đều bằng chánh trí thấy như thật như vậy, cho đến mức độ như vậy. Này Adivesana, các đệ tử của ta trở thành phụng hành giáo giới. Chula Sakchaka Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 228-235, dịch Anh, PTP. TH 172, ý niệm về ngã thể không có cơ sở và có hại. Đoạn này cho thấy rõ ràng rằng giáo pháp của Phật không chấp nhận hay xác nhận tồn tại của một ngã thể thực hữu bất kể loại nào, và thấy rằng tin có một cái như vậy là có hại. Chấp một cái gì đó, cho là tự ngã hay ngã sở, sẽ khiến cho cái đó trở thành một tiêu điểm chấp thủ. Nhận ra cái đó là vô ngã sẽ dẫn đến buông xả giải thoát. Này các tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử tham kiến các thánh giả, thuần thục các thánh pháp, khéo tu tập thánh pháp, tham kiến các thiện sĩ, chánh quán sát rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Chánh quán thọ, tưởng, các hành, chánh quán những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, sở đắc, sở cầu, được ý tư duy rằng cái này không phải của tôi, và bất cứ kiến xứ nào nói cái này là thế gian, cái này là tự ngã, cái này sau khi chết tôi sẽ tồn tại thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ tồn tại như thế cho đến vĩnh hằng. Cũng chánh quán như vậy, rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do quán sát như vậy, không dao động đối với cái không tồn tại. Này các tỳ kheo, các ông có thể nắm giữ vật gì là cái chủ thể nắm giữ, mà cái chủ thể nắm giữ ấy thường hằng, kiên cố, thường trú, không chuyển biến, có thể tồn tại như thế cho đến vĩnh hằng không? Các tỳ kheo, các ông có thể thấy có vật gì là cái chủ thể nắm giữ như vậy không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy có vật gì như vậy. Này các tỳ kheo, các ông có thể chấp thủ ngã luận thủ nào, mà ngã luận thủ ấy khi được chấp thủ như vậy lại không phát khởi sầu, bi, khổ, ưu, não không? Các ông có thấy ngã luận thủ nào như vậy không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy. Này các tỳ kheo, các ông có y chỉ kiến y xứ nào, mà kiến y xứ ấy khi được y chỉ như vậy lại không phát khởi sầu, bi, khổ, ưu não không? Này các tỳ kheo, các ông có thấy kiến y xứ nào như vậy không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy. Này các tỳ kheo, nếu có ngã, vậy cũng có cái gì là sở thuộc của ngã không? Bạch Thế Tôn, có. Tuy nhiên, nếu ngã và sở thuộc của ngã không được nhận biết là chân thật, là xác thật, thế thì kiến xứ rằng cái này là thế gian, cái này là tự ngã, cái này sau khi chết tôi sẽ tồn tại thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ tồn tại như thế cho đến vĩnh hằng. Kiến xứ ấy chẳng phải đó là toàn bộ thuần nhất pháp ngu si. Bạch Thế Tôn, sao lại không? Đó là toàn bộ thuần nhất pháp ngu si. Này các tỳ kheo, do thấy vậy, thánh đệ tử Đa Văn, Yểm Ly Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do yểm ly mà ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong khi giải thoát mà nhận biết đã giải thoát, biết rằng sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, sau đời này không còn đời nào khác. Ala Gadu Bama Sutta Majima Nikaya, Một La Mã 136-139, dịch Anh PTP. TH 173. Có nghiệp, có quả, nhưng không có ngã thường hằng. Đoạn này thách thức ý niệm rằng những cảm thọ đang nảy sinh do nghiệp. Những cảm thọ ấy xảy ra do một chúng sanh hoặc đồng nhất hoặc hoàn toàn khác biệt với chúng sanh đã tạo nghiệp trong đời quá khứ. Thay vào đó, nghiệp, kết quả của nó và con người đều thuộc trong một dòng tương tục. Duyên khởi được xem như là trung đạo giữa thường và đoạn. Thường kiến là tin có một ngã thể thường hằng hoặc cái tôi nguyên vẹn sau khi chết, một linh hồn bất tử, cái tôi vĩnh hằng. Đoạn kiến là tin rằng một cá nhân là một tự ngã có thật, nhưng rồi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn khi chết. Duyên khởi có nghĩa là đối với người chưa giác ngộ, có sự tái sinh. Nhưng tái sinh là sự tiếp nối của một dòng tương tục của tồn tại do duyên sinh, không phải là sự tiếp nối của một tự ngã bất biến hoặc kết thúc hoàn toàn dòng chảy nhân cách liên tục không gián đoạn. Sau khi chết, dòng tương tục nhân cách thay đổi vẫn tiếp tục chảy, cho đến lúc nhân cách này có thể trở thành khác hẳn với nhân cách bây giờ. Và tuy thế, thì cái gì sẽ là, sẽ tồn tại, cái đó sẽ được phát triển từ những gì mà bởi đó ta đang tồn tại và đang hành động. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do tự tạo? Thế Tôn đáp, này Kassapa, chớ nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do kẻ khác tạo? Thế Tôn đáp, này Kassapa, chớ nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ vừa do tự tạo, vừa do kẻ khác tạo? Thế Tôn đáp, này Kassapa, chớ nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự tạo, cũng không do kẻ khác tạo, không do cả hai, mà phát sanh ngẫu nhiên? Thế Tôn đáp, này Kassapa, chớ nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, vậy phải chăng không có khổ? Này Kassapa, không phải không có khổ, mà có khổ. Như vậy, tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ? Này Kassapa, ta biết, ta thấy khổ. Đại Đức, xin hãy nói cho con về khổ, và hãy chỉ dạy con về khổ. Này Kassapa, khi ngay từ đầu ý tưởng này khởi lên, rằng nó làm tạo nghiệp và chính nó thọ nhận quả của nghiệp, mà nói rằng khổ do tự tạo, kiến này dẫn đến thường kiến. Khi với một người bị tác động bởi cảm thọ, ý niệm nảy sinh rằng nó làm và người khác lãnh thọ quả của nghiệp, mà nói rằng khổ do kẻ khác tạo, kiến này dẫn đến đoạn kiến. Lìa xa hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Vô minh là duyên cho các hành là duyên cho thức. Các duyên khác trong chuỗi duyên khởi tiếp theo. Acela Kassapa Sutta Sanyutta Nikaya, Hai La Mã 19-20, dịch Anh PTP, TH 174. Không đồng cũng không dị từ đời này sang đời khác. Đoạn này làm cho rõ rằng từ đời này sang đời khác, một chúng sanh không giống hệt nhau hay hoàn toàn khác biệt nhau. Thay vào đó, sự tái sinh sau này phụ thuộc vào sự tái sinh trước đó, như là một phần của một loạt các tiến trình tương duyên. Đức vua nói, tôn giả Nagasena, người tái sanh trong đời sống mới, cũng là người ấy hay người khác? Trưởng lão nói, vị ấy chẳng phải là người ấy, cũng chẳng phải là người khác. Cũng như thưa đại vương, sữa vắt ra từ con bò, sau đó qua thời gian mà biến thành lạc, rồi từ lạc biến thành sanh tô, rồi từ sanh tô biến thành thục tô. Cũng vậy, thưa đại vương, người nào nói rằng sữa ấy chính là lạc, chính là sanh tô, chính là thục tô, thì người ấy, thưa đại vương, nói như vậy là nói đúng chăng? Chẳng phải, thưa tôn giả, những thứ ấy có là do sữa ấy. Cũng như vậy, thưa đại vương, chuỗi tương tục vận hành, cái này sanh, cái kia diệt, nó vận hành như thể chẳng có gì trước, chẳng có gì sau. Cũng vậy, chẳng phải là người ấy, cũng chẳng phải là người khác, tính cho đến thức tối hậu ấy. Milinda Banya, 40-41, dịch Anh, P.S. TH 175. Ngã thông thường là thức để tu tập một cách trí tuệ. Những đoạn này cho thấy rõ ràng rằng Atta, trong nghĩa thường dùng là tự mình, cái ngã thực nghiệm biểu hiện trong dòng tương tục thân tâm có thể được thể nghiệm, được chấp nhận. Đó là tự ngã thắng tiến trong tu đạo, để cho một nhân cách trở nên an tĩnh, mạnh mẽ và khéo tập trung, là một bậc đại nhân. Xem trong Thượng Tọa Bộ TH 70. Một điểm quan trọng của điều này là trí tuệ cho phép họ thấy rằng cái ngã thực nghiệm có thể thay đổi, không liên quan gì tới ngã thể vĩnh hằng. Đây đường đi đại thánh Mahatta đại ngã, đường đại tiên Maheshi du hành, ai hành theo Phật dạy sẽ dứt trừ khổ đau. Paṭṭhamana Kuhana Sutta Iti Vuttaka 28-29, dịch Anh, P.S. Đạo sư đệ nhất tiên trong đời, tùy hành đệ tử A-la-hán, đã tự tu. Bhavita Atta, tự mình đã tu, kế đó hữu học cũng đang tu. Bahusana Hita Sutta Iti Vuttaka 79-80, dịch Anh, P.S. TH 176. Khả dĩ chấp thân là ngã. Đức Phật không nhận thân hay tâm là ngã. Trong tư tưởng Ấn Độ cổ đại, ngã được xem như một thực thể cố định và bất biến, duy trì một nhất thể tuyệt đối. Theo các vị Thượng Tọa Bộ, sát na đình trú của tâm ngắn hơn của sắc. Vì vậy, tuy thông thường đa phần chấp dòng tương tục của tâm là ngã, nhưng thực tế có nhiều cơ sở hơn để chấp thân là ngã. Này các tỳ kheo, phàm phu không học thánh pháp có thể nhàm chán, ly nhiễm, giải thoát thân do bốn đại tạo thành này. Vì sao? Này các tỳ kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy có tăng, có giảm, có chấp thủ, có xuất ly. Do vậy, phàm phu không học thánh pháp có thể nhàm chán, ly nhiễm, giải thoát thân do bốn đại tạo thành này. Này các tỳ kheo, phàm phu không học thánh pháp không đủ khả năng để có thể yểm ly, ly nhiễm, giải thoát cái được gọi là tâm, là ý, là thức. Vì sao? Này các tỳ kheo, phàm phu không học thánh pháp trong lâu dài chấp chặt, xem là của ta và chấp thủ. Cái này là của tôi là cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, phàm phu không học thánh pháp, không đủ khả năng để có thể nhàm chán, ly nhiễm thức. Này các tỳ kheo, thật tốt hơn cho phàm phu không học kết luận rằng thân do bốn đại tạo thành này là tự ngã, hơn là đối với tâm là tự ngã. Vì sao? Này các tỳ kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đình trú 1 năm, 2, 3, 4, 5 năm, 10, 20, 30, 40, 50, đứng vững 100 năm và nhiều hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này hay ý hay thức này, cả đêm và ngày sanh khởi như là cái này và diệt mất như là cái khác. Atsuttava Sutta Sanyutta Nikaya Hai La Mã 95, dịch Anh, PTP. TH 177. Xả ly năm quẩn như trẻ nhỏ bỏ đồ chơi. Đoạn này cho thấy rằng chấp trước của chúng ta về các yếu tố tạo thành thân tâm giống như sự gắn bó của trẻ nhỏ với những ngôi nhà bằng bùn hoặc lâu đài bằng cát. Chúng ta nên buông bỏ chúng để cảm nghiệm cái siêu việt chúng, Niết Bàn. Ví như, này Radha, các trẻ nhỏ trai hay con gái vui đùa với những ngôi nhà bằng đất bùn. Chừng nào chúng chưa ly nhiễm tham, ly nhiễm dục, chưa dứt trừ thân ái, dứt trừ khát khao, dứt trừ nhiệt tình, dứt trừ khát ái nơi các ngôi nhà đất bùn ấy, chúng còn chìm đắm, yêu thích đối với những ngôi nhà đất bùn ấy, trân quý, xem như tài sản của mình. Cho đến khi nào chúng ly nhiễm tham, ly nhiễm dục, dứt trừ thân ái, dứt trừ khát khao, dứt trừ nhiệt tình, dứt trừ khát ái nơi các ngôi nhà đất bùn ấy, thì bọn chúng bằng tay và chân mình phá sập, phá vỡ và phá tan chúng, không chơi với chúng nữa. Cũng vậy, này Radha, ông hãy phá tan sắc, phá vỡ nó, phá sập nó, không chơi với nó. Ông hãy đi theo đạo tích đoạn tận khát ái. Phá tan thọ, tưởng, hành, thức. Này Radha, ái tận này là Niết Bàn. Satta Sutta Sanyutta Nikaya Ba La Mã 190, dịch Anh, PTP. TH 178, Năm Uẩn Như Đóng Bọt. Những bài kệ này được Đức Phật nói lên sau khi quan sát đám bọt trên sông Hằng. Chúng có thể được xem là trống rỗng không thật. Chúng chỉ ra rằng các chuỗi tương tục danh sắc cũng tương tự là trống rỗng, không có gì chắc thật đáng để chấp là bản ngã hay ngã sở thường hằng. Sắc giống như đống bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như là quán nắng, hành như thân cây chuối, thức ví như huyễn thuật. Phena Sutta Sanyutta Nikaya Ba La Mã 142, dịch Anh, PS. TH 179, Niết Bàn là vô ngã. Hai đoạn trích đầu cho thấy rằng trong các pháp, Niết Bàn là vô vi, và rằng trong khi mọi pháp hữu vi đều vô thường và khổ, thì tất cả pháp, kể cả Niết Bàn đều vô ngã. Tuy nhiên, đoạn trích thứ ba nói rằng Niết Bàn không chỉ là thường vì nó vượt khỏi thời gian và lạc, nhưng có một số phẩm tánh mà những pháp vô ngã không có. Dù các Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay không xuất hiện ở thế gian, thì pháp ấy vẫn thường trụ, là pháp trụ tánh, pháp quyết định tánh. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Uppada Sutta Anguttara Nikaya Một La Mã 286, dịch Anh, PS. Trong các pháp, những gì là hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, tịch diệt, Niết Bàn. Basada Sutta Anguttara Nikaya Hai La Mã 34, dịch Anh, PS. Quán năm thủ quẩn là vô thường, vị ấy chứng đắc tùy thuận nhẫn, thấy diệt tận năm thủ quẩn là thường, Niết Bàn. Quán năm thủ quẩn là khổ, vị ấy chứng đắc tùy thuận nhẫn, quán diệt tận của ngũ thủ quẩn là lạc, Niết Bàn, là cái khác, không duyên bởi cái khác, Niết Bàn, là hoại, bất hoại tánh, Niết Bàn, là hư, bất hư, Niết Bàn, là không, thắng không, Niết Bàn, là vô ngã, thắng nghĩa, niết bàn, là không chắc thật, niết bàn, là cái khác, là phép quán vô ngã, như là hoại, là hư, là không, là vô ngã, là không chắc thật. Vipassana Katha Patisambhida Magga, Hai La Mã, 238-242, dịch Anh, P.S.